Thưa Ngài, những gì được xem như là những thái độ tình dục không đúng đắn, Ngài nghĩ như thế nào về đồng tình luyến ái?
Tùy thuộc vào các yếu tố như cơ quan sinh dục, thời gian và không gian, mà một số hành động được coi như là không đúng đắn. Chẳng hạn như giao cấu không đúng chỗ trên bộ phận của cơ thể, hoặc xảy ra không hợp thời, hợp chốn. Đây là những hành động mà người Phật tử xem là vô luân về mặt tình dục. Miệng và hậu môn dĩ nhiên không được coi là những bộ phận sinh dục. Sử dụng các bộ phận này trong việc giao cấu, dù nam hay nữ, đều được coi như là vô luân trong tình dục. Ngay cả thủ dâm cũng thế. Giao cấu vào ban ngày cũng được coi như là vô luân. Ngay cả việc giao cấu với người bạn tình mà họ đang tuân thủ một số nguyên tắc đạo đức, hạnh nguyện, dù chỉ là tạm thời. Chẳng hạn như từ khước ham muốn tình dục, sống độc thân, vân vân. Bắt buộc người khác phải giao cấu với mình cũng được liệt vào loại liên hệ tình dục không đúng thời, đúng lúc. Giao cấu không đúng chỗ, nếu được xảy ra tại những nơi như chùa chiền, chỗ thờ phượng, hoặc bất cứ nơi nào mà một trong những người bạn tình cảm thấy không thoải mái. Một hành động tình dục được coi là đúng đắn khi đôi vợ chồng sử dụng các bộ phận chức năng sinh dục trong việc giao cấu, không có một ngoại lệ nào khác. Tất cả những thí dụ vừa nói nêu ra một số khái niệm thế nào là đúng và không đúng đắn trong thái độ tình dục theo quan điểm đạo đức của Phật giáo. Đồng tình luyến ái, bất luận là giữa người nam hay người nữ, đều được xem là những liên hệ tình dục không đúng đắn. Xin được nhắc lại một lần nữa rằng, những gì được coi là không đúng đắn, nếu sử dụng các bộ phận không xứng hợp trong chuyện giao hợp. Vấn đề này như thế có lẽ đã sáng tỏ.
Thưa Ngài, Phật giáo giải thích như thế nào về vấn đề ý thức đối với các sinh vật bé nhỏ như côn trùng hay di trùng chẳng hạn? Phải chăng tất cả các loài khửu tình đều có ý thức? Còn cây cỏ, đất đá thì sao? Chúng có vẻ như là những vật vô tình. Phải chăng cây cỏ cũng có Phật tánh?
Tôi đã từng thảo luận vấn đề này với các nhà khoa học. Không nhiều thì ít. Chúng tôi đã đồng ý với nhau trên quan điểm rằng mọi vật có thể tự mình chuyển động được. Đặc tính mà cây cối không có, đều có ý thức, linh hồn. Dĩ nhiên rễ cây cũng chuyển động khi chúng phát triển. Tuy nhiên, đây không phải là chuyển động tự nó, mà chỉ được xảy ra khi cây cối tăng trưởng. Vì thế ta không thể gọi cây cối là chúng sanh, tức là có linh hồn. Tuy nhiên ta có thể kết luận rằng một tế bào vi tế nhất, tế bào amip chẳng hạn, vẫn được coi như là một sinh vật vì nó có khả năng tự chuyển động. Một khi đã không xem các loại rau cỏ là sinh vật, ta không thể xem chúng là có Phật tánh. Đối với một số loài cây ăn thịt, tôi không có khả năng phán đoán khả năng văn bẫy bắt mồi của chúng là do chúng có ý thức hay chỉ là kết quả của một phản ứng thuần túy hóa học. Vấn đề này xin được mở rộng để thảo luận. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người ta không thể không đặt vấn đề. Đóa hoa này chẳng hạn, được xem như là loài vô tình, tức là không có linh hồn, hay là một chúng sanh. Chúng ta thỉnh thoảng được phép nêu lên nghi vấn, bởi vì trong một số kinh sách Phật giáo đã từng đề cập đến các loài chúng sanh có thể được xuất hiện dưới dạng thể của loài vô tình hay cây cối vân vân. Bởi lẽ đó chúng ta cũng không thể khẳng định dứt khoát rằng một đóa hoa có phải là sinh vật hay không. Vì lẽ chúng ta không thể biết được một chúng sanh đang hóa hiện ra dưới hình thức như thế. Phật giáo quan tâm mạnh mẽ đến việc bảo vệ thiên nhiên cây cỏ, không phải vì chúng là loài hữu tình, là những tạo vật có thể đánh động lòng từ bi thương xót lời chúng ta, mà bởi vì thiên nhiên tự nó chính là môi trường sống, cũng như bảo vệ sự sống còn của muôn loài sinh vật. Nếu một thành phố bị hỏa thiêu thành tro bụi, có phải là một số lượng rất lớn những mái ấm gia đình của con người đã bị hủy diệt? Cũng thế, sự tàn phá thiên nhiên cũng chẳng khác gì hơn. Bởi vì một số lượng lớn loài vật sẽ bị mất đi nguồn thực phẩm, chỗ cư trú, tức là mất đi khả năng sinh tồn. Đối với các loài vi khuẩn, theo kinh sách Phật giáo, cơ thể của chúng ta chứa một số lượng đáng kể. Người ta ước tính ra là có thể có hơn 80.000 loại như thế. Đây là một con số khá lớn. Ở vào chiều kích nào, trình độ tiến hóa nào, những vi sinh vật này có thể được coi như là những chúng sanh. Tôi không thể nói thêm được điều gì ngoại trừ cho rằng các sinh vật bé nhỏ, súc vật. Nếu chúng ta quan niệm chúng là súc vật, hẳn nhiên là chúng phải có một số hình thức sinh hoạt của loài hữu tình. Vì thế chúng ta có thể xem chúng là có linh hồn. Mọi người đều biết rất rõ rằng khả năng giết chóc lẫn nhau giữa con người vẫn còn tồn tại khi nào mà vũ khí vẫn còn dung lên giữa các quốc gia, hay đơn giản hơn, ngay trong nội bộ của chính mỗi quốc gia. Dù bất cứ trường hợp nào đi nữa, chúng ta cũng cần phải làm một cái gì đó để chặn đứng tệ trạng buôn lậu vũ khí, bởi vì tình huống ngày càng trở nên kinh khủng và vô trách nhiệm. Hãy suy nghĩ một cách nghiêm chỉnh đến các vấn nạn về quân bị và vũ khí. Nếu nhìn vấn đề một cách thấu đáo, ta thấy rằng các học viện quân sự là nguyên nhân chính gây nên tình trạng đổ vỡ hủy diệt và mối kinh hoàng ngự trị trên trái đất này bắt nguồn từ vũ khí. Thế nên mối hiểm họa xung đột vẫn luôn luôn có cơ may xảy ra khi mà các trung tâm quân sự vẫn còn hiện hữu, dù là ở phe này hay phe kia. Đó là lý do giải thích tại sao việc giải trừ quân bị là điều cần thiết. Dĩ nhiên cần được tiến hành từ từ, từng bước một. Đầu tiên nên bắt đầu bằng việc giải giới vũ khí nguyên tử. Tiếp theo là loại bỏ các loại vũ khí hóa học, sinh học. Và cuối cùng là các loại vũ khí của chiến tranh quy ước. Trước hết, ta cần phải có sự đảm bảo quốc tế để theo dõi tiến trình này, kể cả kiểm soát việc buôn bán vũ khí, lĩnh vực mà không thiếu gì những kẻ vô lương tâm đang hoạt động. Để giám sát việc giải trừ quân bị, có thể là chúng ta cần có một cơ quan pháp lý, hình thức giống như cảnh sát quốc tế. Tổ chức Liên Hiệp Quốc gần đây đã tham dự khá nhiều vào các hoạt động quân sự giải phóng. Chúng ta cũng cần một lực lượng như thế trong phạm vi khu vực hay toàn cầu để giám sát công tác hoàn toàn giải trừ quân bị một quốc gia. Lực lượng hỗn hợp này, trong ý tưởng của tôi, chẳng khác gì lực lượng kiểm soát hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Với cung cách này, mỗi chúng ta có thể sẽ trở thành một vị Bồ Tát. Và dĩ nhiên, lực lượng này không cần phải trang bị vũ khí. Tuy thế, tôi nghĩ rằng đây là một vấn đề rất khó khăn. Có thể một số người đã không hiểu ý nghĩa của việc giải trừ quân bị ngay chính trong tâm hồn của mỗi con người. Theo tôi, kẻ thù tồi tệ nhất của chúng ta là sự thù hận. Đó cũng chính là kẻ thù của sự an bình tâm hồn, của tình thân hữu và hòa điều với con người, là ba yếu tố then chốt trong việc triển khai tích cực nhằm xây dựng một thế giới tốt đẹp. Hận thù phải được tiết giảm để cho từ bi và thiện cảm lên ngôi. Đó chính là khái niệm về giải trừ quân bị trong tâm hồn mà tôi đã từng đề cập.
Thưa Ngài, xin Ngài nêu bật những đặc điểm của nhân loại.
Dĩ nhiên, đây là câu hỏi liên quan trực tiếp đến thực tại của thế giới hiện tượng, vốn có nhiều mức độ khác nhau. Ở mức độ cao nhất, chúng ta không thể nào tìm ra được sự hiện hữu tuyệt đối của cái mà ta gọi là thực tại. Tuy nhiên, thông thường mà nói, tôi luôn cho rằng thực tính của nhân loại chính là lòng nhân ái. Giáo dục và kiến thức đồng thời cũng mang lại những phẩm chất tốt đẹp khác. Thế nhưng nếu ta muốn trở thành một con người đúng nghĩa, cũng như mang lại ý nghĩa thỏa đáng cho sự hiện hữu của mình, ta cần phải có thiện tâm.
Cái gì nối kết pháp với hạnh phúc? Phải chăng là cảm thụ?
Khi nói đến hạnh phúc, ta nói đến hai trạng thái khác nhau. Thứ nhất, hạnh phúc được hiểu như là một cảm giác hài lòng thỏa mãn, một thứ kinh nghiệm dễ chịu. Mặt khác, hạnh phúc còn là những gì mang lại cho tâm hồn ta những hân hoan sâu lắng hơn. Khi bạn tự đến pháp và đi vào thực hành, bạn đừng xem như là đang tích lũy công đức, bởi vì tất cả mọi loại hạnh phúc và thỏa mãn đều là kết quả trực tiếp hay gián tiếp của các tác hành tích cực tốt đẹp. Tôi có cần phải khẳng định thêm một lần nữa rằng tham dự vào các hoạt động tinh thần lành mạnh là con đường ngắn nhất dẫn đến an lạc, thanh thản tâm hồn. Bình an thanh thản tâm hồn có thể không nhất thiết được cảm nhận như là một cảm giác đặc biệt. Thế nhưng nó xúc tác trên cảm xúc thể chất, tạo ra niềm vui, hạnh phúc. Thanh bình và an lạc của Niết Bàn không tạo ra một thực trạng thuộc về thế giới cảm xúc, mà là một trạng thái hoàn toàn giải thoát khỏi khổ đau, cùng những mối dây ràng buộc ta vào dòng lẫn quẩn của sinh tử luân hồi. Từ cái nhìn này, đây chính là trạng thái hạnh phúc vĩnh cửu. Phật quả vì thế cũng đồng nghĩa với cực lạc, tuyệt đối hạnh phúc. Nếu quý vị muốn đi một bước xa hơn và hỏi tôi, như vậy cái gì là bản chất của cái gọi là cực lạc này? Tôi bắt buộc phải trả lời rằng, đây là điều không thể thấu đáo, không thể nghĩ bàn, hoàn toàn vượt ra ngoài khả năng tinh thần của chúng ta.
Làm thế nào để có thể phát triển được sự can đảm tinh thần? Phải chăng đây là một thuộc tính tích cực?
Không còn nghi ngờ gì nữa, can đảm là một thái độ tích cực và cần thiết. Nếu bạn thiếu can đảm, hãy luôn luôn tự nhắc nhở mình, tôi sẽ can đảm, tôi sẽ can đảm, và phải kiên trì suy nghĩ như thế mãi. Lòng can đảm có thể được phát triển bằng cách nào? Trước tiên, bạn phải có khả năng nhận biết mỗi loại tình cảm để có thể cô lập những loại thường gây kích động và phiền nhiễu đến tâm hồn của mình. Bạn biết được những loại tình cảm tiêu cực này thường là những loại tình cảm vụn vặt, không quan trọng, không hợp lý, không chính đáng, làm cho tâm hồn của bạn phản ứng một cách bối rối, kích động. Trong khi đó, các loại tình cảm khác như lòng từ bi, tình thương, nhân ái là những tình cảm căn bản lành mạnh và tích cực. Nếu luôn suy nghĩ đến chúng, sẽ làm bạn tăng trưởng lòng can đảm và sức mạnh đạo đức. Và khi bạn quán tưởng sâu xa đến bản chất bất toại của chu kỳ cuộc sống, nó sẽ dấy lên trong lòng bạn những tình cảm đột biến, thay đổi sâu xa, tạo nên một nhu cầu khẩn thiết phải tự giải phóng cho chính mình ra khỏi những hệ lụy đó. Xu hướng mạnh mẽ này mà mục tiêu chính là nhằm giải thoát mình ra khỏi dòng sinh tử luân hồi, chính là điều mà tôi cho là trạng thái tích cực của tâm hồn. Không nhất thiết là bạn phải đạt đến 100%, bởi vì nó được bắt nguồn từ một tiến trình tư duy lành mạnh cũng như những lý luận đã được thực chứng bởi kinh nghiệm. Cũng như khi ta phân chia việc tu tập đại thừa ra làm hai phạm vi, pháp cũng còn được gọi là phương tiện thiện xảo và trí huệ. Tôi nghĩ là chúng ta có thể đồng hóa những phẩm chất này với pháp và xem trí thông minh như là trí huệ. Chắc chắn là pháp tương ưng với những khía cạnh tích cực của phản ứng và trí huệ chính là sự biểu hiện trí thông minh của chúng ta. Bây giờ nói đến chuyện làm thế nào để phát triển lòng can đảm. Đây quả là một vấn đề khó đuốc. Tuy nhiên thực ra, tôi tin một cách chắc chắn rằng toàn bộ cuốn Nhập Bồ Đề Hành Kinh của Bồ Tát Tịch Thiên, ngay từ những dòng đầu tiên của chương nhất cho đến đoạn cuối của chương 10 và phần kết luận, đều nêu lên chủ đề về con đường đưa đến tỉnh thức cũng như phương thức tu dưỡng lòng can đảm và quyết tâm. Tuy nhiên tùy theo căn cơ, tâm tính và trình độ thông minh khác nhau của mỗi cá nhân, có người có thể ưa thích giá trị của kỹ thuật được đưa ra trong cuốn sách này, nhưng cũng có người lại chọn một đường lối khác hơn. Tôi hoàn toàn tâm đắc với câu nói sau đây của Gise Botuwa: dòng luân hồi sinh tử không có điểm khởi đầu cũng như nguồn gốc, cho nên nó không thể tự chấm dứt. Ta không thể so sánh nó như một trái cây trên cành, cho dù không ai chăm sóc vẫn lớn lên, chín tới và rơi rụng khi bắt đầu thối rữa. Thế cho nên, một khi bạn cảm thấy chán ngán cái dòng luẩn quẩn của sinh tử và có ý hướng muốn tìm cách phá vỡ nó để thoát ra, thật là sai lầm khi khoanh tay ngồi chờ sự giải thoát tìm đến với bạn. Thời gian tự nó không thể mang đến sự chấm dứt của dòng sinh tử. Bạn phải là người chủ động từ đầu. Bạn phải khởi đi một cách có ý thức từ bước đầu tiên nhằm đảo ngược tiến trình của dòng luân hồi sinh tử. Khoanh tay ngồi chờ dòng sinh tử tự chấm dứt chỉ là chuyện hão huyền, nếu không nói là biểu hiện của một cuộc sống vô nghĩa.
Thưa Ngài, vô chấp và vô phân biệt khác biệt nhau như thế nào?
Hoàn toàn khác nhau. Vô phân biệt bao hàm một thái độ hoàn toàn xả bỏ trước đối tượng, trong khi vô chấp vẫn còn mang một vài vướng mắc dính líu. Để làm sáng tỏ vấn đề, ta nên hiểu thế nào là chấp trước. Có hai loại chấp trước. Loại thứ nhất được gây ra do trạng thái tâm hồn bị quấy đục bởi dục vọng hoặc các yếu tố tâm linh tiêu cực khác, và do đó cần phải được loại bỏ. Loại thứ hai là sự lôi cuốn bởi các đối tượng của lòng từ bi. Sự lôi cuốn này không phải là kết quả của những tình cảm hay tư tưởng tiêu cực, do đó cần phải được đào sâu và củng cố. Khi chúng ta thực tập thiền định về tánh không, chúng ta làm công việc giải trừ những kiến thức sai lầm về hiện tượng và sự vật. Những kiến thức sai lầm đã làm cho chúng ta tin chắc rằng mọi vật đều bền vững và hiện hữu một cách độc lập. Thật là điều quan trọng để sửa chữa những kiến giải sai lầm này. Tuy nhiên, trong nỗ lực nhằm nâng cao tiềm năng của những phẩm chất lành mạnh và tích cực, cũng như loại bỏ các xu hướng tiêu cực, độc hại trong mỗi chúng ta, quả là điều khó khăn khi giữ cho ý thức của ta luôn luôn tỉnh táo để có thể phân biệt được cái nào nên trau dồi, cái nào nên loại bỏ. Những tính năng phân biệt của chúng ta như thế vẫn còn nguyên vẹn. Cũng cùng một tâm cảnh như thế, vị Bồ Tát phải nhổ đến tận gốc rễ và loại bỏ hoàn toàn tính kiêu căng tự phụ. Một vị Bồ Tát khiêm nhường phải tự hạ mình trước mọi loại chúng sanh. Đây là điều hoàn toàn tự nhiên. Điều này chẳng mảy may cản trở cái năng lực phi thường và lòng dũng cảm tuyệt vời của Bồ Tát trong tâm nguyện giải thoát mọi loại chúng sanh ra khỏi khổ nạn. Tâm đại bi này vốn đã không còn bị vướng mắc bởi mọi hình thức chấp trước tiêu cực, là một thí dụ chứng tỏ cho thấy thái độ dính líu tích cực ở một mức độ quan trọng lớn lao hơn cho phúc lợi của kẻ khác, thay vì cho hạnh phúc của riêng cá nhân mình. Một người biết sử dụng trí thông minh của mình song song với việc thực hành tu dưỡng tinh thần, tức là nếu cần thiết, sử dụng cả pháp cùng với những tính năng sáng tạo của tâm thần, họ sẽ học được cách khám phá ra những sắc thái di tế giữa một bên chỉ biết chăm sóc đến bản ngã của mình, một hình thức của chấp trước, và bên kia là những tình cảm cao thượng biết cống hiến đời mình cho hạnh phúc tha nhân. Chỉ có sự hòa hợp duy nhất giữa pháp và trí huệ mới có thể đưa ta đến sự phát triển các tính năng vững chắc của nhận thức phân biệt. Thế cho nên tôi thường phát biểu rằng, khi nói đến bản ngã, tức là cũng đồng thời nói đến một ý thức tự giác vững mạnh. Một trong những hình thức biểu hiện của ngã, tức là không quan tâm đến kẻ khác, không thèm đếm xỉa đến hạnh phúc của tha nhân, và đi xa hơn nữa là khai thác mọi cơ hội nhằm mang đến lợi nhuận cho cá nhân mình, miễn sao cho mình vui thích là đủ. Thái độ tinh thần này dứt khoát là rất tiêu cực, cần phải loại trừ. Ngược lại, một khía cạnh khác của ngã có thể được xem như là sự biểu hiện của niềm tự tin lớn lao. Loại niềm tin khiến chúng ta có thể nói một cách mạnh dạn rằng: tôi có thể làm được việc này, việc kia. Tôi có khả năng mang lại những điều tốt đẹp cho mọi người. Tôi có thể đạt đến hoàn toàn giác ngộ để cứu độ chúng sanh. Loại tình cảm này chắc chắn là không thể bị loại bỏ, mà ngược lại cần phải được phát triển và củng cố. Như thế, những tiến bộ trên hành trình tu tập sẽ giúp cho tâm hồn ta ngày càng thư giãn, tĩnh lặng, cùng một lúc với trạng thái hoàn toàn tỉnh thức, sáng suốt, biểu hiện khả năng quán chiếu nội tâm và tập trung trí tuệ cao độ.
Thưa Ngài, có gì khác biệt giữa giận dữ và hận thù?
Cá nhân tôi phân biệt hai thứ tình cảm loạn động này như sau. Hận thù phát sinh ra do nỗi oán hận người mà động cơ thúc đẩy chắc chắn không bao giờ phát xuất từ lòng từ bi. Tình cảm này vì thế phải được hoàn toàn loại bỏ. Giận dữ, mặt khác, chỉ là hệ quả của một phản ứng tình cảm cấp thời, mà theo kinh điển vẫn có thể được sử dụng trong hành trình tu chứng. Giận dữ trong một vài trường hợp có thể được coi như là sự biểu lộ của lòng từ bi, chẳng hạn như được sử dụng như là một chất xúc tác hay là một sức thúc đẩy cần thiết trước một hành động khẩn cấp.
Xin Ngài định nghĩa về khái niệm thế nào là có một kẻ thù.
Khi bạn đỏ mặt lên vì giận dữ một người nào đó, hãy hỏi cái tâm trạng nóng giận của bạn lúc đó kẻ thù là cái gì. Trong cuốn Nhập Bồ Đề Hành Kinh của Shantideva, chương nói về lòng khoan dung và nhẫn nhục đã có một định nghĩa rất rõ về kẻ thù, tức là người trực tiếp hăm dọa đến đời sống của ta, của bạn bè quyến thuộc, của tất cả những gì là tài sản sở hữu của ta, vân vân. Bạn của những kẻ thù ta cũng được xem như là kẻ thù. Tuy nhiên, với phương pháp tu tập chuyển hóa tư tưởng, Tây Tạng gọi là Lojong, một người có thể thiết lập được mối tương quan bình đẳng, không phân biệt giữa mình và người khác, và do đó đi đến nhận thức rằng không có gì được gọi là thù hay bạn. Đây không phải là sự phủ nhận sự hiện hữu của khái niệm bạn thù. Thù vẫn là thù, bạn vẫn là bạn. Tuy nhiên, phương pháp tu tập này chỉ cho ta thấy rằng ta không có lý do gì để phải giận dữ bất cứ ai được coi như là kẻ thù của ta, cũng như không nên vướng mắc vào một lối đối xử đặc biệt nào đối với những người được ta coi như là bạn bè, quyến thuộc. Nhìn ở góc cạnh này, hắn ta là kẻ thù của tôi vì hắn đã gây nên những thiệt hại cho tôi. Nhưng nhìn ở một góc cạnh khác, tôi có thể xem y như một người bạn vì y đã cho tôi cơ hội thực tập nhẫn nhục và phát triển lòng khoan dung. Với quan điểm này, ta không còn xem y như là kẻ thù địch, mà ngược lại rất hữu ích, hữu dụng đối với ta. Dựa trên những giáo lý Phật giáo, làm thế nào để chúng ta học hỏi được những kinh nghiệm về các hành vi bạo động, như chiến tranh chẳng hạn? Điều quan trọng nhất là tránh chuyện sát sanh. Ý tưởng cho rằng một người có thể được quyền tước đi mạng sống của kẻ khác phải được hoàn toàn tẩy sạch trong tâm trí của mọi người.